không có hình, không có tướng, không có giấy động, nó tự viết vậy thôi, chứ là không có hình tướng nữa. Còn ngồi mà suy nghĩ là thấy nó lăng xăng trong đầu, phải không? Nghĩ cái này lăng xăng, nghĩ kia lăng xăng, thấy toàn là bóng dáng. Như vậy mà chúng ta quên đi cái thật, bám vào cái hư dối cho là mình, đó gọi là mê, phải không? Bây giờ cái hư dối biết là hư dối, cái chân thật biết là chân thật, thì đó là người giác. Như vậy làm Phật khó là dễ. Người ta tưởng Phật luôn nó trên mây, trên trời nào đâu á, chứ thực ra Phật ngay nữa mình. Bây giờ ai làm cho mình mê, ai làm cho mình giác? Bởi vậy nên mặt thầy ở trên mặt mình, mặt Phật ở ngay trên tâm của mình. Tâm mình mê thì đó là chúng sanh, tâm mình giác đó là Phật. Giờ quý vị thấy Phật dễ kiếm không? Đó, cái chân lý nó là như vậy. Nhưng rất tiếc là cái người Phật tử cũng như cái người hướng dẫn ít dám nói thẳng cái đó lắm. Chỉ nói à, cầu Phật, Phật gia hội cho, cúng Phật thì được phước, cái nhiều đó, lại Phật nhiều, Phật khen, phải không? Như vậy thì cứ cả ngày tìm cái vật ở ngoài xong, có quay lại mình nữa đâu. Mà không quay lại mình cái thì làm sao biết được mình. Để mê, để giác. Mình mê mà đâu có biết mê. Bởi vậy nhiều khi tôi nói cái ví dụ hết sức tầm thường mà quý Phật tử thấy có lý không? Thế như sửa sạn đi đâu xa, Phật tử phần cái lại thắp ba cây hương, lại Phật cái tinh bàn, Phật gia hộ con đi đường được bình yên, phải không? Cái đó làm bộ dễ, nhưng mà đi đường bình yên, nhưng mà ra tới đâu đó mới mua món đồ gì đó bị người ta nói không vừa ý, cái cự lộn rồi đánh lộn, lúc đó bình yên không? Như vậy thì Phật làm sao gia hộ kịp? Cái thân nó nổi lên Phật cái đâu đó mà đè, phải không? Mà cứ cầu Phật gia hộ mà mình không giữ cái tâm của mình, cái tâm mình nóng giận, tâm mình hung dữ, nó dấy lên rồi cái sanh chuyện bất yên, không yên, thì như vậy chắc Phật không có gia hộ, phải không? Chứ còn bây giờ mình biết thì Phật trên bàn mình tưởng nhớ là tốt, nhưng mà mình phải nhớ Phật của mình. Tâm mình giấy tham sân si là tạo nghiệp địa ngục, tâm mình dừng được tham sân si đó là bước chân vào đường thánh. Vậy thì biết rõ vậy thì muốn được an ổn, được tốt đẹp thì bớt tham sân si, ta chửi cũng cười thôi. Nhiều khi tôi nói thì quý vị tưởng như tôi điên rồi, chửi ta chửi cha mày thì nó cảm ơn anh nhắc cho tôi, phải không? Thì có gì đâu, thì cha mình quên nữa, nhắc cha mày thì mình nhắc cha mình chứ có gì. Thì như vậy có cái gì mà cứ lộn nha. Còn cái này nghe cha mày cái nỗi nóng của tác tài ra thì nguy hiểm rồi. Thì giờ nói anh là có bò, chứ phải tôi có uống rượu bò rồi. Thì như vậy thì không có gì nữa mà cái lộn. Phật tử nghe nó con bò là tức quá, mà mình uống sữa bò, mình con bò người đó uống họ cũng con bò mình chứ gì, thấy không? Cái tàu bò có sẵn trong này rồi, vậy đó mà chối lắm lắc à, không có chịu. Vậy rồi cái lộn ầm ĩ với nhau ngoài đường ngoài xá, mà quý vị thấy cái đó là thông minh không, sáng suốt không? Còn nếu mình biết lẽ thật đó là mình cười thôi, anh nói cha mày thì là cảm ơn anh nhắc cho tôi hết nói. Còn này mình cử lộn họ thì cứ chữ lộn như ầm, hai người điên hay cả đám, không có ai sáng suốt hết, phải không? Bởi vì tôi nhiều khi thấy đời tội nghiệp cho người đời, sao chúng ta mê muội quá, những lời kẻ khùng kẻ điên mà mình cũng cứ cự lộn. Vậy đó mà cả được ăn thì khen à, khùng quá cãi hơn ta, nhưng sự thật về đó là hai người điên hết trơn. Bởi vậy nên tôi thường dụ tôi nói rằng mình vô trong cái bệnh viện tâm thần, nếu mà rủi mình đi cái là có mấy anh bệnh tới trong bệnh viện, họ thấy mặt đó họ ra họ chửi mình, chặn đường họ chửi mình, là lúc đó họ xử làm sao? Biết đó là bệnh rồi, bây giờ mình chửi lại họ thì người khác nói mình sao? Thì cũng vậy, thì cái người đó là người điên nói bậy, bây giờ mình cãi họ thì mình cũng điên với họ, vậy có gì hơn đâu. Mà quý Phật tử đâu có chịu nhịn, không có nhịn đâu, nhịn sao tôi nói mình dạy, mà không ngờ cãi mình lại dạy hơn, phải không? Đó. Như vậy nên mình hiểu đạo lý, thấy được lẽ thật, được cười trong cái mê muội của chúng sinh, chứ không có giận thương họ, chuyện không có gì mà họ lầm lẫn, họ gây những chuyện lôi thôi rồi làm khổ cho nhau chứ có gì đâu. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta giác rồi thì cái tu dễ lắm, còn chúng ta mê thì tu hết sức là khó. Bởi vậy tôi rất thấm cái câu mà Phật dạy trong kinh A Hàm. Phật nói rằng ở địa ngục bị thiêu đốt chưa phải là khổ, làm ngạ quỷ đói khát lang thang chưa phải là khổ, làm trâu bò kéo xe kéo cài chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Si mê mới là gốc của khổ. Còn mấy cái kia có ngày nó hết, còn mua ôm cái si mê này thì muôn đời không hết. Hết nghiệp đời này tạo nghiệp đời sau, cứ như vậy mà lăn ở trong quả khổ. Còn ở địa ngục 1000 năm thì hết 1000 năm được trở lại làm người thì nó cũng còn ra được, còn ôm cái si mê thì không biết bao giờ mà ra được. Cho nên Phật dạy chúng ta tu để là tỉnh giác, chứ không phải tu để chạy theo cái si mê. Mà nói thẳng, nói thật như vậy đó, thì ít người dám nói lắm. Chạy theo si mê thì dễ hơn. Thôi thì quý Phật tử cứ đi chùa đi, có bệnh là thầy cầu an cho, phải không? Có bệnh thầy cầu an cho, nếu thầy mình đặt câu hỏi lại, thầy bệnh ai cầu an cho thầy? Còn nếu cầu qua cầu lại vài mà đừng đi bác sĩ có hết không? Vậy cho nên nhiều khi chúng ta cứ lẩn quẩn mà không tìm ra cái lẽ thật, tu trong cái mê lầm mà không có thấy được lẽ thật. Vậy chứ mà Bát Nhã tụng rành lắm, không sót một chữ, phải không? Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ phải thấy đúng như vậy đó. Mà rồi Phật dạy một đàn chúng ta làm một ngã, thật là đáng thương, thương cho người mà thương cho mình luôn nữa, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy được cái chân thật của đạo lý. Rồi còn một đoạn tới, đoạn kế, vua lại hỏi thế nào là ý của Phật. Sư liền đáp: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch: nhãn bay trên không, nước chìm bóng chìm đáy nước, nhãn không ý để giấu, nước không tâm lưu bóng. À, ý Phật như vậy đó, quý vị thấy chưa? Nhà vua hỏi thế nào là ý của Phật, thì ngài đọc bài kệ: nhãn bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhãn không ý để giấu, nước không tâm lưu bóng. Thì bài kệ này quý vị hiểu sao? Con chim nhạn nó bay trong hư không, ngang qua sông qua biển, thì khi bay lên nước dưới sông trong thì thấy bóng con chim nhạn ở dưới nước. Mà con chim nhạn nó có để ý để bóng ở dưới nước chơi không? Mà nước nó có để ý để giữ cái bóng chim chơi không? Mà tại sao có? Đó là một vấn đề nó siêu thoát vô kể mà người ta ít biết. Chim nhạn là dụ cho người, nước là dụ cho cảnh. Ngài Trần Nhân Tông trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, cái câu chót mình đó: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mà không có tâm thì chớ phải thiền. Như vậy thì con chim bay trên nó không có cái ý để bóng ở dưới nước, nước ở dưới không có cái tâm giữ bóng của chim đó, để rằng người và cảnh nó đối diện nhau mà vô tâm đó. Người cảnh đối diện nhau mà vô tâm thì đó là ý Phật. Như vậy thì trong đây nói ý Phật thì Ngài giải thích đúng như cái lời của chư Trần Nhân Tông thấy thọ xưa, đối cảnh mà vô tâm, chứ không phải không cảnh, nhưng mà hai cái đều không có ý gì hết. Cảnh là cảnh, mình là mình, không có một cái ý niệm hướng á, thì đúng như cái câu mà Lục Tổ đã ngộ: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, tinh vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là muốn sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm Phật đó, thì đừng vướng mắc với sắc thanh hương vị xuất phát, đó là tâm Phật. Thì như vậy kinh và thiền của các thiền sư dạy không có khác chút nào hết. Như vậy thì chúng ta không phải mắt mù tai điếc đi trong tất cả cảnh, mà thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, mà không cho vướng mắc cái gì hết, thì lúc đó chúng ta là cái gì đi trong đó? Chúng ta là Phật mất rồi, phải không? Không có một cái gì để vướng mắc thì tâm Phật rồi. Còn bây giờ đi tới đâu dính mắc tới đó thì đó là tâm gì? Tâm chúng sinh. Như vậy thì làm Phật chứ làm chúng sinh khó hay dễ? Tới mấy đi vô số kiếp mới được. Cái gì hết thì trở bàn tay, chỉ là không bướng mắt. Mà muốn không bướng mắt thì phải thấy sao? Mình không thiệt, cảnh không thiệt đó. Tất cả pháp hữu vi đều không thiệt, như bóng, như mỏng, như quyển, thì thấy không thiệt, có gì đâu bướng mắt. Tại mình thấy cái gì thiệt ở trên nè. Mà nhiều khi mình là cái người đa sự. Quý vị biết đa sự sao không? Đi ngang kia đằng kia ta đương nói chuyện xù xì nhau, em cũng ráng lắng nghe thôi. Chuyện của ta mặc ta tại sao mình lắng nghe? Mà không phải đa sự đâu. Chuyện của mình chưa xong mà còn muốn ôm chuyện người ta vô nữa đó. Là tại đằng kia thấy hai ba người cãi lộn mới đứng nghe thôi. Ai phải em quấy, mình cho phải cảnh sát. Cứ như vậy mà ôm thủy đi từ sáng tới chiều về ôm đóng chuyện, rồi tối ngồi nhớ lại chuyện này chuyện kia, ôi thôi là việc đó. Như vậy thì chưa không bồ cả kho trong này đủ thứ chuyện, không phải đa sự là gì. Quý vị thấy đa sự không? Vậy mình ai nói anh này chị này đa sự quá cái giận à. Thực sự là mình đa sự đó. Nghĩ cho kỹ rồi quý vị mới thấy buồn cười cho mình, sao mình dở đủ thứ dở. Đó là cái ý nghĩa rất thâm trầm. Người tu chúng ta muốn ra khỏi trầm luân thì phải tâm không vướng mắc với cảnh, phải không? Chứ không phải trốn cảnh, cảnh ở đâu cũng có hết, không vướng mắc với cảnh, đó là cái tâm giác ngộ. Còn vướng mắc bị kẹt với cảnh, đó là tâm phàm phu, chứ gì lạ. Như vậy thì quý vị thấy từ phàm phu mà tu tới thành Phật chừng bao nhiêu kiếp? Đâu mà vô số kiếp, gần như trở bàn tay. Quý vị thấy phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, thử quý vị xét lại kỹ thân mình giả, tâm mình giả. Quý vị khởi cái niệm xét đó thì chừng bao lâu kiếp chết được? Còn tâm mình thiệt, thân mình thiệt, thì cái đó từ thấy thiệt đó là cái giả chừng bao lâu? Nhưng trở bàn tay có gì đâu. Nhưng mà nghĩa thấy thiệt thì mê là chúng sanh, thấy giả là Bồ Tát là Phật rồi. Thì như vậy bao lâu? Bởi vậy cho nên hồi xưa tôi học mà tôi cũng ngờ cái ông hàng thịt mà ông nói bài kệ tạc dịch giả pha tâm kim tiêu bồ tát diện, bồ tát giữ giả xoa bất chấp nhất điều tiếu. Hôm qua là mặt giả xoa, mặt quỷ giả xoa, hôm nay là tâm bồ tát. Bồ tát và giả xoa không cách một đường tơ. Sao mà dễ quá vậy? Là bồ tát mới làm hàng thịt hôm qua, mà bữa nay là bồ tâm bồ tát. Thì chỉ ngày hôm qua còn si mê thấy thân thiệt, thấy tâm thiệt, đuổi theo mọi tình cảnh, thì đó là tâm quái gở rồi. Thì bữa nay mình tỉnh, mình biết thân thì không thiệt, cái tâm đó không thiệt, thì đó là cái tâm bồ tát. Đổi bọc xa, có khi nào quý vị từ cái tâm thấy thân thiệt, thấy cái tâm lăng xăng thiệt là tâm mình, rồi chuyển qua cái nhìn cái thân không thiệt, nhìn cái tâm lăng xăng là hư dối, chuyển qua chừng bao lâu?